người nha. Ngô Tảo Thiên Lai tức Học Vấn, Diệt Tầng Thảo Chớ Tầng Kinh Luận, phân biệt danh tướng bất phiêu, nhập hải toán ca đồ tử khốn. Tức là ta đã nhiều năm vô học vấn, cũng từng sơ giải tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển đêm cát ôi nhập uổng. Đây là chỗ mà hiện nay cũng nhiều người mắc phải, nghĩa là ngài đã từng nhiều năm trải qua gom góp học vấn, tích lũy học vấn, tức là ngài từ thực lại đó cái kinh nghiệm ngay bản thân của ngài. Ngày trước kia ngài cũng từng làm lãnh bao nhiêu năm, cứ lo gom góp học vấn, lo vay mượn của người làm của mình để mà được hiểu nhiều. Cho nên là gom góp học vấn, gom góp thì nhiều để được hiểu, nhưng mà không biết đó là cái học vay mượn, đó là gom góp thôi. Giờ lấy cái hiểu vay mượn đó rồi nghiên cứu kinh luận, rồi sớ giải giải thích ra, tưởng đó là cái hiểu của mình, cho nên gọi là cũng là từng sớ giải tìm kinh luận, nhưng mà đâu ngờ đó là cái học văn tự. Bởi vì học đó là gom góp, mà gom góp tức là các bên ở ngoài vào, cứ lấy cái của người làm cái của mình, rồi đem cái đó là phân tích kinh luận, rồi sớ giải thích, rồi tưởng trong đó là của mình. Không ngờ đó là cũng là cái vay mượn thôi. Rồi cứ lo phân biệt ở trên danh tướng, cho nên là phân biệt danh tướng mãi không thôi nha. Ở trên danh tướng đó rồi phân biệt chia sẻ, rồi chạy trên chữ nghĩa, rút cuộc đời á nhìn lại thì giống như là bầu biển tiếp cát ha. Quá là coi như cuối cùng như là nhập công phu ha. Bầu biển mà tiếp cát thì có được gì? Bởi vì thiền sư Huyền Giác đây là ngài nói bằng cái kinh nghiệm của ngài, chứ không phải là ngài nói phỏng. Nghĩa là trước kia thì thiền sư Giác này cũng từng gọi là trải qua các cái trường giảng kinh, rồi cũng học theo giáo nghĩa Thiên Thai, cho nên là cũng phân tích chữ nghĩa, phân tích danh tướng nhiều năm như vậy, nhưng mà thấy đó chưa phải là đúng đáo, sau mới tỏ ngộ được tâm địa, mới đến thượng tổ đắc chứng, cho nên đó ngài mới nhắc cho người. Cho nên ví dụ bây giờ mà cứ lo là phân biệt danh tướng hoài, phân tích không? Ví dụ như học về di đức học, phân tích tâm này tâm nọ, tâm vương tâm sở, phân tích đủ hết, nhưng mà tới cùng rồi không biết tâm sở tâm vương hay là cái gì, rồi cũng không thấy rõ tâm sở tâm vương ở đâu. Thành ra gọi là cũng phân tích trên danh tướng thôi, của người vẫn là của người, của mình chưa có sáng được gì. Hoặc là học theo phân tích chữ nghĩa, Bát Nhã. Bát Nhã làm sao? Bát Nhã là có ba, mà văn tự Bát Nhã, rồi quán chiếu Bát Nhã, rồi tướng Bát Nhã, rồi văn tự Bát Nhã là sao, quán chiếu là sao, thực tướng là sao, phân tích rõ ràng. Nhưng mà cuối cùng rồi Bát Nhã là gì cũng biết, cũng không thấy đâu là Bát Nhã. Đó là phân biệt chữ tướng thôi. Cho nên rồi gọi là cũng gọi là lấy của học của tổ rồi giải thích lại, rồi phân tích ra, nhưng mà chính của mình thì chưa có gì, cho nên rút cuộc rồi thì cũng giống như là vào biển tiếp cát, cũng còn nhập công. Cho nên chính là trên hội Lâu Nghiêm, Đức Phật ngài cũng từng vỡ ngã nan đó, nói rằng dù cho ông có trải qua nhiều kiếp quân tập, ghi nhớ hết những lời dạy sâu xa vi diệu của chư Phật Như Lai, cũng chẳng bằng tu tập nghiệp vô lậu. Nghĩa là ông dù cho ông cứ trải qua nhiều kiếp, ông quân tập không đâu ghi nhớ hết những cái lời dạy sâu xa của chư Phật Như Lai, nhưng mà không bằng tu tập cái nghiệp vô lậu. Nó mới là chỗ chính mình giải thoát được, nhưng người đếm của báo cho người khác, nhưng mà chính mình thì chẳng có nửa đồng tiền, tức là do đếm tiền cho người. Cho nên đây thì ngày Nguyên Giác ngày thuật lại đó cái kinh nghiệm bản thân của mình, để là ngài cũng tự coi như là tự thấy tự trách mình đó, mà cũng để nhắc cho người chớ có rơi vào cái dấu vết đó.